Lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS. Thể theo rất là nhiều lời yêu cầu của quý thính giả đặt ra những câu hỏi pháp lý liên quan đến vấn đề asbestos, những cái ngôi nhà có chứa cái chất này, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự trình bày những cái vấn đề luật pháp liên quan đến lĩnh vực này do luật sư Nguyễn Văn Thân phụ trách. Và trước khi tìm hiểu những luật mới liên quan đến việc bồi hoàn nhà có chứa chất asbestos, xin luật sư Thân có thể chia sẻ nguyên do vì sao mà chất asbestos này lại xuất hiện trong các công trình xây dựng nhà ở tại Úc hay không ạ? Và bao nhiêu ngôi nhà bị ảnh hưởng rồi?
Cảm ơn chị Bích Ngọc. Kính thưa quý khán giả, trong thời gian qua thì tôi cũng có nhận được một vài câu hỏi liên quan đến cái vấn đề này. Trong thập niên 60 và 70 thì nó có một cái công ty xây cất có trụ sở ở Canberra. Cái tên cái công ty nó là Mr. Fluffy. Họ có xây cất hơn 1.000 căn nhà ở Canberra và cũng có một số căn nhà ở tiểu bang New South Wales nữa. Trong cái tiến trình cất nhà đó thì họ sử dụng asbestos để mà cách nhiệt, làm cái vật liệu cách nhiệt. Cái asbestos thì nó có nhiều loại, nhưng mà mình nói một cách thông thường thì nó có hai cái loại chính. Cái loại bình thường thứ nhất, asbestos mà nó có là cái vật liệu ở trong những cái tường nhà bằng chip rock, nó thuộc về chất rắn. Thông thường đó thì mình không có đụng tới nó thì nó không có gì nguy hiểm cả. Cái công ty McFluffy này họ xài đó là cái asbestos, nó không phải là chất rắn mà nó sử dụng một cái chất giống như là cái hình thức là cái bông gòn hay là cái bụi sơn đó. Cái chữ loose có nghĩa là nó lỏng lẻo, nó không có giữ nguyên lại như là một cái chất rắn. Và vì cái lý do đó đó thì cái những cái bông gòn hay là những cái bụi sơn này thì lâu ngày đó nó có thể chạy ra, và có nghĩa nó đi vào với không khí và nó đi luồn qua cái kẽ hở của cái trần nhà. Mà nếu những cái người ở trong nhà mà không biết mà hít thở vô lâu ngày đó thì có thể gây ra nguy hiểm đến sức khỏe, cụ thể là ung thư phổi. Căn bản là nó nằm ở cái chỗ đó. Có nghĩa là tôi chỉ lo ngại là có một số đồng hương hoang mang là hễ mà nhà có asbestos là có một cái nguy hiểm cho sức khỏe. Cái đó là cái lo ngại thì quan tâm thì nó đúng thôi. Nhưng mà mình cũng phải nên tránh cái trường hợp là mình trở thành quá hoang mang mà mình không biết gì hết á. Thì nó cũng không có phải là một cái phương thức nó tốt cho mình. Mình phải phân biệt rõ ràng cái mà chúng ta đang nói ở đây là cái hình thức loose fill asbestos, có nghĩa là cái loại asbestos được sử dụng như là chất cách nhiệt ở trên trần nhà mà nó không phải là thuộc về chất rắn.
Và được biết là tại New South Wales thì đã diễn ra chương trình tài trợ mua và đập bỏ nhà rồi. Không biết là chương trình này diễn ra như thế nào thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ?
Bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, có nghĩa là năm 2015 đó, thì chính quyền tiểu bang New South Wales này có công bố một cái chương trình mua và đập bỏ nhà. Nói một cách tóm tắt là nó có hai cái sự lựa chọn là những cái nhà nào mà có asbestos ấy. Một á, là chính phủ sẽ offer mua lại cái căn nhà đó cho mình. Còn nếu mà mình không muốn bán cái căn nhà đó, khi nó bán cái căn nhà có nghĩa là mình bán nguyên cái miếng đất và cái căn nhà được cất ở trên cái miếng đất đó. Thì một là mình bán hết cho chính phủ, mình đi chỗ khác ở. Còn không á, mình cảm thấy là mình vẫn muốn thích ở lại cái địa điểm đó thì cũng được. Là mình chỉ bán cái căn nhà đó, tôi đặt ví dụ như cái căn nhà, nguyên căn nhà nó trị giá là 700.000. Miếng đất là 400.000 và cái căn nhà là 300.000 thì mình chỉ bán cái căn nhà 300.000, mình giữ lại cái miếng đất. Chính phủ sẽ trả cho mình 300.000 xong chính phủ sẽ đập bỏ cái nhà cũ đó. Và khi mà mình có cái 300.000 thì mình sẽ dùng cái 300.000 đó để mình cất cái nhà mới lên lại. Thì cái chương trình này đó, nó hơi khác với cái chương trình ở Canberra. Tại vì chúng ta mà nói thì cái problem này, cái vấn nạn này là nó nặng ở Canberra, đã xảy ra trong cái thời gian khá lâu. Như hồi nãy lúc đầu tôi, trong cái phần đầu tôi có trình bày đó. Cái công ty Mr. Fluffy này họ cất ở trên, họ xây cất trên 1.000 căn nhà ở Canberra. Và chính quyền Canberra đã tìm cách như là clean, có nghĩa là tìm cách những cái biện pháp tạm thời làm sao để mà tháo dỡ những cái chất asbestos này. Họ cảm thấy là không tháo dỡ được. Nó là chất lỏng và nó là giống như nó hòa tan vào không khí. Thành ra chính quyền tiểu bang Canberra đưa ra một cái ngân sách là 1 tỷ Úc Kim. Thì họ mua hết những cái căn nhà này. Họ mua xong là họ đập bỏ những cái căn nhà này rồi sau đó bán lại đất. Thì chính quyền Canberra dự trù đó là khi mà họ đập bỏ và họ bán lại cái đất đó, thì từ những cái đất đó họ sẽ kiếm lại còn khoảng 600 triệu. Có nghĩa là chính phủ ACT ở Canberra vẫn còn phải hao hụt 400 triệu để mà giải quyết cái vấn nạn này một lần cho nó xong. Thì cái chương trình ở New South Wales thì nó uyển chuyển hơn. Nó không, chính quyền không bắt buộc là phải bán hết, mà mình có thể giữ lại miếng đất mà bán cái căn nhà thôi. Thì đó là cái sự khác biệt, cái giải pháp ở New South Wales và ở Canberra.
Luật sư vừa trình bày rất là chi tiết về những cái giải pháp mà chính phủ tại New South Wales và Canberra sẽ cung cấp cho những người nhà của họ có chứng asbestos để họ có được một cái khoản bồi hoàn. Có điều rất là quan trọng phải lưu ý là cái chương trình tài trợ của chính phủ tại New South Wales hình như đã kết thúc vào tháng 8 rồi đúng không ạ?
Vâng, cái chương trình tài trợ của chính phủ New South Wales thì nó đã kết thúc vào ngày 1 tháng 8 năm 2016. Tôi thấy nó cũng có một cái gì đó nó cũng hơi khác thường, là tại vì đó, khoảng tháng 6 năm nay thôi thì chính quyền tiểu bang New South Wales mới ra những cái thông tin qua cái cơ quan Fair Trading New South Wales kêu gọi mọi người, những người chủ nhà ở trong 28 hội đồng thành phố tiến hành kiểm tra nhà và đăng ký để tiến hành kiểm tra nhà có lưu sư asbestos insulation hay không. Trong khoảng thời gian có nghĩa là cỡ khoảng 2 tháng, rất là ngắn, chính quyền nói là phải đăng ký thì chỉ cho tới 1 tháng 8, có nghĩa là cho cỡ khoảng ngoài 1 tháng để người ta đăng ký. Chính quyền nói rằng chỉ có những cái căn nhà nào mà có đăng ký trước 1 tháng 8 thì mới được kiểm tra miễn phí. Mà nếu mà khi kiểm tra mà có cái chất asbestos thì mới có thể hưởng những cái quyền lợi mà như hồi nãy giờ tôi mới vừa trình bày đó. Tôi thấy cái chuyện mà họ làm nó có vẻ cũng rất là gấp gáp. Trong cái danh sách 28 hội đồng thành phố đó, theo tôi nhìn vào cái danh sách thì đa số những hội đồng thành phố này thì nó nằm ở Scarsa, ở Canberra đó. Nhưng mà nó cũng có một số hội đồng thành phố ở miền Bắc Sydney như là North Sydney, Hornsby, Council. Và ở phía miền Tây Sydney này nó cũng có, cụ thể là ở bang South Council, nó cũng có nằm ở trong đây. Tôi suy luận đó là tại vì chính quyền cũng dựa vào những cái dữ liệu lịch sử đó, là trong quá khứ là cái công ty Mr. Fluffy này đôi khi họ đã có khất một số căn nhà ở những cái trong cái khu vực như vậy. Do đó là chính quyền ưu tiên cho 28 hội đồng thành phố khi mà họ ra cái chương trình là kiểm tra miễn phí.
Như vậy thì ngoài cái vấn đề tài trợ ra, những cái luật mới về asbestos sẽ được áp dụng vào thực tế như thế nào? Bởi vì có lẽ là những cái người mà họ cho thuê nhà hay là họ bán nhà, họ cũng sẽ rất là lưu tâm đến vấn đề này. Nếu mà cái nhà đó có chất asbestos thì chắc là tôi cũng sẽ không có dám vào để ở. Ví dụ như vậy thưa luật sư.
Đúng vậy, tôi xin nói rõ, chúng ta nói cái chữ asbestos không đó thì đôi khi nó thiếu cái mức độ chính xác đó. Nếu như mà nhà đó mà có cái chất nó gọi là loose fill asbestos insulation, có nghĩa là có cái chất cách nhiệt mà được làm bằng asbestos mà không phải là chất rắn, thì chắc chắn đó là một đe dọa cho vấn đề sức khỏe. Như nãy tôi nói, nếu mà nó là chất rắn, nó nằm ở trong tường, không đụng đậy tới nó thì thông thường thì nó không có chuyện gì xảy ra. Thành ra cái vấn đề mà động hương của mình đôi khi không phân biệt rõ ràng cái loại asbestos nào thì đôi khi có cái sự phản ứng hoang mang. Tuy nhiên, nếu như mà mình kiểm tra nhà thì cho thấy rằng nhà của mình có cái chất loose fill asbestos insulation đó, chắc chắn là cái giá trị của cái căn nhà của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Là tại vì trên nguyên tắc là luật pháp bắt buộc là mình phải phải dán nhãn để mà cảnh báo là trong nhà của mình có loose fill asbestos để mà bảo vệ sức khỏe cho những người thợ sửa nhà hay là những cái người mà nhân viên cấp cứu khi mà nhà có mình có chuyện gì đó, người ta vào nhà người ta cấp cứu thì người ta phải biết được cái chuyện đó. Ngoài ra đó, trong cái chứng chỉ vùng đó, cái chứng chỉ 149, thông thường những cái người mà làm trong cái ngành địa ốc hoặc là những người bán nhà đó thì đều biết được. Khi bán nhà thì bắt buộc phải có một cái văn kiện ở tiểu bang New South Wales là cái chứng chỉ 149. Thì trong cái chứng chỉ đó sẽ cho biết là cái nhà đó có chứa cái chất loose fill asbestos insulation. Và khi bán nhà thì chủ nhà bắt buộc phải bảo đảm, luật pháp bắt chủ nhà bảo đảm là nhà đưa ra bán không có cái loose fill asbestos insulation. Nếu mà mình vi phạm, mình không có tiết lộ cái chuyện đó hay là mình bảo đảm mà nó không có đúng thì cái người mua có thể kiện hoặc là có thể rút ra khỏi hợp đồng. Và tương tự như vậy, nếu mà mình là chủ nhà mà mình cho thuê nhà của mình mà mình biết nhà mình có loose fill asbestos thì mình phải thông báo cho cái người thuê biết. Nếu mình không làm cái chuyện đó thì là mình sẽ vi phạm luật pháp và mình có thể bị phạt dưới đạo luật thuê nhà. Căn bản là một số cái luật mới mà áp dụng cho cái vấn nạn này.
Dạ vâng, như vậy là chủ nhà, những người mà bán căn nhà đó đi và những người mà cho thuê căn nhà thì phải bảo đảm là họ thông báo cho người mua và người thuê biết được nhà có chất là loose fill asbestos. Vậy thì còn những cái người mà là nhân viên địa ốc, những cái agent mà họ cho thuê nhà, họ có cái vai trò gì không trong cái vấn đề asbestos này thưa luật sư?
Dạ vâng, nhân viên địa ốc, những người bán nhà hoặc là cho thuê nhà đó, họ có một cái trách nhiệm pháp lý cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là khi mà trước khi họ đưa cái nhà ra bán thì họ phải đặt một số câu hỏi với cái người bán nhà, hỏi rằng là nhà cất được xây cất từ năm nào, có phải được xây cất trước năm 1980 hay không, có dấu hiệu gì là cho thấy là nhà có thể có chứa loose fill asbestos hay không. Nếu họ cảm thấy nó là một cái căn nhà khá cũ và họ có những cái dấu hiệu cho thấy là có thể nhà có chứa loose fill asbestos thì họ có trách nhiệm phải yêu cầu chủ nhà thuê chuyên viên để kiểm tra xem cái chuyện đó nó có đúng hay không. Nếu mà có đúng đó thì phải tiết lộ ra cho người mua biết hoặc là người thuê nhà biết là nhà có lưu sự asbestos. Nếu mà những cái người nhân viên địa ốc mà họ không có làm đúng cái chức năng của họ thì họ có thể bị phạt nặng. Mấy cái vấn đề thì nó là như vậy, nhưng mà đôi khi mình cũng phải nhìn lại những cái con số cụ thể và thực tế. Tôi đã trình bày đó, trên tiểu bang New South Wales qua 28 hội đồng thành phố đó, mà chính quyền ra cái thông báo là kêu mọi người kiểm tra đó, thì nó đã có gần 80.000 chủ nhà họ đăng ký để kiểm tra.
Ai cũng lo lắng hết, nghe
ai cũng rất là lo lắng, con số rất là đông. Cho tới bây giờ đó thì chính quyền chỉ mới kiểm tra được đâu có khoảng chưa tới 9.000 cái căn nhà, mới 8.700 căn thôi. Thì trong đợt kiểm tra 8.700 căn như vậy đó, họ chỉ mới tìm ra được tổng cộng là 116 căn là có chứa chất lưu siêu asbestos. 116 căn này thì thực sự chỉ có 58 căn là tìm được sau cái công tác kiểm tra. Còn 58 cái căn kia đó không phải là họ biết được từ cái vấn đề kiểm tra. Họ biết được là từ vì cái chuyện coi lại cái dữ kiện lịch sử là hồi xưa cái công ty Mr. Fluffy đó là họ có xây cất cho những cái căn nào. Thì từ những cái dữ kiện lịch sử đó là chính quyền đã biết được có 58 căn là có chứa chất lưu siêu asbestos là tại vì cái công ty Mr. Fluffy này là họ làm. Mà trong 58 cái căn đó thì nó có một cái căn chung cư thì nó có 38 căn. Thì nói chung á là cho tới bây giờ chính quyền đã khám được chưa tới 9.000 cái căn nhà, 8.600 mấy chục cái căn nhà. Nhưng mà trong cái đợt khám đó chỉ có 58 căn là có nhìn thấy là có chứa cái chất lưu siêu asbestos insulation mà thôi. Một cái tỷ lệ nó rất là thấp.
Dạ vâng, nhân đây luật sư có đưa ra những cái lời khuyên hay là cái sự trấn an nào đối với lại quý đồng hương của chúng ta, những người đang rất là lo lắng vì thời hạn đã kết thúc rồi nhưng mà tôi vẫn chưa có kịp để có thể đăng ký để kiểm tra coi nhà của mình có chất lưu siêu asbestos hay không ạ?
Tôi nghĩ thì như thế này, cái chuyện này mà đồng hương chúng ta quan tâm nó là một cái chuyện rất là chính đáng và rất là đúng đắn. Tuy nhiên đó thì nó rất là quan trọng là mình có được những cái con số và những cái thông tin cụ thể đó. Tôi nghĩ thì cái chuyện nó cũng rất là may là những cái nơi mà có đông người Việt cư ngụ đó, thì ở những cái vùng như là ở Fairfield, Bankstown, Marrickville đó hay là Liverpool đó, thì trong 28 cái danh sách 28 hội đồng thành phố thì chỉ có Bankstown là nơi có đông người Việt cư ngụ, là có nằm ở trong cái danh sách mà chính quyền cho là ưu tiên đặt ở trong cái danh sách. Có lẽ thôi, mình đoán thôi là cái khu Fairfield, Liverpool thì có thể nó cũng là tương đối là những cái khu nhà mới. Có nghĩa là nó có nhiều, đa số những cái căn nhà thì đã được xây cất sau năm 1980. Tuy nhiên đó, trở lại cái vùng ở Bankstown đó, thì trong cái vùng Bankstown thì có khoảng gần 5.000 cái căn nhà đăng ký với Fair Trading để được kiểm tra. Cho tới bây giờ thì Fair Trading họ mới kiểm tra được khoảng chừng 150 căn thôi. Và nhưng mà chưa có tìm thấy căn nào là có lưu siêu asbestos. Mình nhìn vào những cái con số đó thì mình có thể nói rằng cái xác suất là cái nhà mà đồng hương Việt Nam của mình đang làm chủ ở những cái nơi mà có đông người Việt cư ngụ đó, cái xác suất mà nhà có lưu siêu asbestos thì thẳng thắn mà nói từ bây giờ thì mình thấy nó rất là thấp dựa vào những cái con số mà do Fair Trading đưa ra. Tuy nhiên đó là tại vì nó là một cái vấn đề khá nghiêm trọng thì tôi có cái cảm giác là cái phản ứng của chính quyền tiểu bang New South Wales có vẻ như nó cũng có một vài cái sự thiếu sót nào đó. Đùng một cái họ kêu mọi người kiểm tra nhưng mà họ cho một cái thời gian rất là ngắn. Thì như bây giờ chị Bích Ngọc phỏng vấn tôi là đồng hương bắt đầu quan tâm để đặt câu hỏi đó, thì cái chương trình nó đã hết hạn hơn tháng rồi. Là đồng hương và cử tri cũng có một cái quyền phê bình cái cách làm việc của chính phủ như vậy. Tôi chỉ đoán thôi là có lẽ là chính phủ họ ra cái thông báo rồi họ thấy đùng đùng người ta kiểm tra, bây giờ kiểm tra tốn nhiều tiền quá đó. Chứ mình cứ nói đơn giản là một cái đợt kiểm tra là 500 mà có 80.000 căn nhà để chính quyền kiểm tra thì nó lên tới vài chục triệu đồng, tiền tốn kém dễ dàng. Trong khi đó thì chính quyền thấy trong cái đợt kiểm tra thì nó thấy cái con số bị ảnh hưởng thì nó không có nhiều. Đa số những cái con số bị ảnh hưởng là nó nằm ở trong cái hội đồng thành phố Queensland, có nghĩa là nó gần ở biên giới New South Wales với Canberra đó. Tại đó có lẽ vì lý do đó mà họ không cho cái thời hạn nó rất là ngắn.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã chia sẻ những luật mới rất là quan trọng về loose fuel asbestos với thính giả của SBS Radio ạ.
Vâng, cảm ơn chị Bích Ngọc. Xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.